thể trung nguyên, nắm chắc được cái thiền của Như Lai. Như Lai thiền rồi đó, mà Như Lai thiền là đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh đều không có sai lầm. Không sai lầm là vì thấy được tính chất như quyển tâm ma đề của giảng pháp đều là như quyển, cho nên là thanh khối không có lý do để sai phạm, không có lý do để sai phạm, không có lý do để vui mừng buồn giận thương ghét phải quý. Cho nên gọi là đốn giác liễu Như Lai thiền. Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung duyên, thành tựu được cái Như Lai thiền rồi thì lục độ vạn hạnh không cần đặt vấn đề tu, mà coi như rồi tất cả, tròn đầy tất cả. Mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi còn mê mộng thì lại có thấy có sáu nẻo luân hồi lục đạo luân hồi nha, nhưng mà giác ngộ rồi là lục đạo luân hồi đó không có. Cho nên có những cái chỗ mà tôi nói rằng là không, người đệ tử Phật không sợ lục đạo luân hồi. Nếu mà ai mà không hiểu, không có theo dõi mà nghe câu đó đó, là người ta có thể nói tôi là ngoại đạo đoạn kiến đấy. Nhưng mà là nếu mà có hiểu như vậy là tại vì không theo dõi, không học, có đầu có đuôi. Chứ thật sự mà thành tựu được Như Lai thiền rồi đó, người ta đâu có sợ địa ngục. Địa ngục đâu có mà sợ. Mộng lý là minh minh hữu lục thú, khi mê mộng thì là thấy có lục đạo luân hồi, mà tỉnh thức thì lục đạo luân hồi tìm không bao giờ có. Kinh điển ta nói đàng hoàng chứ không phải là đoạn kiến ngoại đạo đâu. Tôi nói ví dụ như vậy, nội đây là cái người trong chúng ta ai cũng có những giờ phút cực kỳ đau khổ trong nội tâm, vì tham, vì sân, vì si mà đau khổ cực kỳ. Nhưng mà nếu lúc đó mà các vị tỉnh thức một chút là cái đau khổ đó tự mất ngay. Các vị chỉ đọc một câu gọi là tam đọc cho thực tánh không hề đọc, nó ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Thế khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tính thức thì không sao tìm ra được chúng nó. Thế thì là các vị chánh niệm lại cái là cái tham, cái sân, cái si cực độ mà đang dâng tức đó tan biến ngay mà không bao giờ tìm đâu cho ra. Mà trong đạo Phật địa ngục là gì? Địa ngục là cái khổ ghê gớm từ ý niệm tham cực độ, sân cực độ, si cực độ sinh ra cái khổ ghê gớm đó, gọi đó là địa ngục, gọi là cái khổ của tam đồ. Mà tính thức được là nó mất ngay thôi. Do vậy cho nên là mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không vô đại thiên. Khi tính thức rồi là cõi đại thiên thế giới gọi là cõi ta bà, không có tìm không ra được chúng. Chỗ đó rất là cần thiết cho người học đạo. Tính tức rồi có ta bà tìm không ra. Ta bà là gì? Ta bà là biểu trưng cho cái cảnh giới bất mãn, bất bình, đau khổ, rây rứt. Mà tính tức rồi thì cái bất mãn, bất bình, cái đau khổ, cái rây rứt, cái đau khổ đó không còn, tan ngay tức khắc. Thành ra học Bát Nhã này để ý. Bây giờ bắt đầu nè, cái này là viết để giảng cho tăng ni sinh nè. Cho nên là có lược mất những câu như đại chúng mà đọc về Bát Nhã đó mà. Quán Tự Tại Bồ Tát, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Gia Không, Độ Nhất Thiết Khẩu Ách. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tức là cái kinh này nè, cái bài kinh 360 mấy chữ ta đang học nè, là cái tích tụ tinh yếu, là cái cốt lõi của cái bộ Bát Nhã mênh mông mà tôi nói hồi nãy. Đây là cốt lõi, tích tụ tinh yếu, cái tinh yếu cốt lõi cô động lại giống như là đường, hắn là thành đường, thành kẹo, thành đường phèn, đường hối rồi đó. Ta gọi là tâm, chứ tâm là tích tụ tình yêu, là cái lõi, cốt lõi của cái nền giáo lý Bát Nhã. Thành ra là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Bất cứ một người nào, một Bồ Tát nào mà dựa vào cái kinh Bát Nhã này mà quán chiếu, mà hành thâm, chỉ quán tự tại Bồ Tát đây là có những kinh người ta nói là đức quán tự tại là đức quán thế âm chứ không phải, nói vậy không trúng đâu. Quán tự tại Bồ Tát là chỉ cho tất cả mọi người của chúng ta, ai là người có tư duy, có quán chiếu mà đạt tới cái chỗ tự tại. Tự tại nghĩa là đi đứng nằm ngồi bình thường mà lúc nào mình không quên, không rời cái sự quán chiếu, gọi là quán tự tại. Gọi là vị Bồ Tát đó thấp quán, tu hành thấp quán được tự tại thường xuyên trong hàng ngày, trong lúc đi đứng nằm ngồi. Mà cái điều này tôi xin thưa với đại chúng là cái điều này mình tập, mình để ý, mình tu là mình làm được đó, chứ không phải là không được đó nha. Mình làm được đó, có thể quán tự tại được đấy. Tôi nói thí dụ như bây giờ để nói là không phải là nói, đây là nói để thí dụ thôi. Thí dụ như cái cỡ như tôi bây giờ đó nè, là do qua hơn 50 năm học đạo hành đạo rồi. Bây giờ cái nhìn của tôi, mình nhìn đời này là ăn chơi ở chơi, làm việc chơi, rồi sống chơi, rồi nói chơi, rồi cười chơi, rồi tất cả những cái mà tôi gọi là chơi đó, đó là sự thật đối với tôi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng hết, tất cả đều giống như là giỡn chơi hết. Công danh sự nghiệp tiền tài, mọi thứ trong cuộc sống. Cho nên có những cái lúc mà mình coi mình giống như con nít, nói y như là nói con nít, mà cười với con nít rất thoải mái bình thường. Và có những lúc mình giả dạng những cái câu nói sai lầm giống như con nít vậy, để đặng mà hòa mình vào trong những cái chỗ mà mình cần thấy vui. Vui đây có nghĩa là vì mình thấy rằng giảng pháp không có gì quan trọng, cho nên mình vui trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời gian, không có gì quan trọng. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi dùng cái từ chơi mấy mươi năm rồi đó nha. Ăn chơi, làm chơi, tu chơi, mọi thứ đều, tất cả đều giống như chơi, có nghĩa là không có gì quan trọng. Thế thì mà mình, cái ngày mà mình thấy không còn gì quan trọng nữa, đó là hành thâm Bát Nhã đó. Vì mình thấy được cái tính cách duyên sanh như quyển giảng pháp hay không của Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, của giảng pháp rồi đó, bây giờ mình mới có thể coi nó dễ dàng như vậy được. Lúc bây giờ vấn đề thương ghét vui mừng buồn giận các vị không thấy khổ đau, không thấy sợ sệt như những cái lúc mà mình chưa tu chưa học, đó là điều có thật đó. Thành ra Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát, bất cứ một Bồ Tát nào mà pháp quán chiếu Bát Nhã này mà hành thâm rồi là thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Chữ ngũ uẩn giai không hay lắm, học cho kỹ ngũ uẩn giai không. Con người của chúng ta là ngũ uẩn kết hợp, mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là con người của chúng ta là cuối cùng là giai không thôi. Mọi sự mà trên thế gian mà ta thấy đây là cũng bằng ngũ uẩn. Cái gọi là cái vũ trụ, cái vũ trụ này nè, mà Di Thức Phật ta gọi là Kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng, Di Thức Phật gọi là Nhất Thiết Chủng Thức hay là A La Gia Thức. Thì trong cái Nhất Thiết Chủng Thức, A La Gia Thức đó, nó chứa đầy cái chất của ngũ uẩn thôi. Rồi từ cái chất liệu của ngũ uẩn đó mà nó duyên sanh ra sự vật trên cõi đời này, trong đó có con người của chúng ta, mà con người của chúng ta là nó tích tụ cái ngũ uẩn đó trọn vẹn đầy đủ nhất, và những cái tinh hoa của ngũ uẩn nó tích tụ, nó thành ra cái con người cao nhất, khôn ngoan nhất, thông minh nhất, là cái tinh hoa của ngũ uẩn trong Như Lai Tạng, trong Nhất Thiết Chủng Thức, nó tích tụ lại trong con người của chúng ta. Do vậy cho nên con người của chúng ta là kết tụ của ngũ uẩn. Và nói về cái vũ trụ, cái Như Lai Tạng, cái nhất thiết chủng thức bên ngoài đó cũng là bằng ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn mà dai không, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Khi mà quán chiếu sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy được cái tính chất dai không của ngũ uẩn, đó là cái người Bồ Tát hành thâm đó thấy được tính chất dai không của ngũ uẩn, thì độ nhất thiết khổ ích, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ích, hết cái lý do làm cho mình khổ. Do vậy cho nên là mình phải quán chiếu ra Bát Nhã ở đây. Nói tới đó là các vị hỏi vậy thì tôi đã nói rằng có thành tựu được phần từng phần của Bát Nhã rồi, vậy là tôi hết khổ chưa? Xin thưa rằng hết khổ thì có được, nghĩa là nhiều lắm đó, nhưng mà lâu lâu rồi là cái bằng nãy hốt giác nhiều hốt, mà có những cái nó bực bội nó cũng hơi bừng lên một cái, nhưng mà bừng lên cái rồi nó nói đúng ra là mình biết ngay, mình biết ngay là gì, cái đối tượng này mình chưa nhận xét kỹ mà mình để cho nó bừng lên như vậy là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Nên nhớ lại ngũ uẩn dai không, hay không, nhớ lại tam độc, gọi là tam độc cái thực tánh không hề độc, vạn pháp dai không, duyên sanh như quyển là quá giải, bỏ ngay, bỏ ngay là cái não khổ nó tan biến từ từ tan biến. Chớ bảo rằng là thành tựu được mà hoàn toàn tâm tâm là chưa, nhưng mà không phải là không có kết quả, có kết quả rất tốt. Tôi nói vậy là các Phật tử để ý về thí nghiệm cho bản thân mình để mà hưởng được cái chút an lành trên cuộc sống. Còn bằng không mà có người tiền rất dữ mà không có an lành đâu, không có hạnh phúc. Là gì không được, không thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp là không có an lành, không có hạnh phúc, khổ đau chồng chất. Thế thì là cái bài tôi nói nãy giờ là tôi triển khai về cái câu mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết không khổ ách. Bây giờ tới cái đoạn đây này, Xá lợi tử tức là Xá lợi phất ấy, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Câu này ôi, học đạo mà lâu lâu mà dở quyển kinh ra, lâu lâu mới đi chùa một lần rồi nghe câu này không biết cái gì hết rồi. Tức là Đức Phật kêu ông Xá Lợi Phất nói này, Xá Lợi Phất, cái sắc đây là chỉ cho tất cả những cái vật chất trên con đời này đó, cái gì mà có hình tướng đó đều gọi là sắc hết. Cái gì mà cầm nắm rờ mó, thấy nghe ngửi nếm xúc biết được, tất cả cái đó đều gọi là sắc hết. Cho nên chỉ sắc này học một sự kỹ là học kỹ, phải học nhiều lắm nha. Cầm nắm rờ mó được, nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn cao thấp rộng hẹp xanh vàng đỏ trắng gọi là sắc đã đành. Nhưng mà trong thân của ta đây nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều gọi là sắc rồi. Rồi cái căn dụng của lục căn đó, cái âm thanh là tiếng vậy nè, trong kinh ta cũng gọi là sắc đấy. Hương cũng gọi là sắc, sắc là vật chất bên ngoài gọi là sắc rồi, mà âm thanh cũng thuộc về sắc. Cái sắc này là cái đối tượng của nhĩ căn, còn cái sắc mà vật chất á là đối tượng của con mắt, của nhãn căn. Âm thanh này cũng là sắc, đối tượng của cái nhĩ căn. Hương cũng là sắc, mùi thơm hoặc là mùi hôi, mùi thối, mùi thơm mùi thối cũng đều là sắc, là đối tượng của tỷ căn. vị mặn lạc chua cay đắng chát vân vân cũng là sắc, nó là cái đối tượng nếm của cái lưỡi. Nóng lạnh mềm yếu trơn láng rít nhám nặng nhẹ xúc á, gọi là xúc đó, là cái đối tượng, là nó cũng là sắc, đối tượng của thân căn. Còn những cái mà mình nghĩ ngợi trong đầu óc mình á, những cái nghĩ ngợi mà cái chuyện mà 30-40 năm trước rồi, sau 30 năm trước tùy theo cái lứa tuổi của người, hoặc là nhớ lại chuyện ngày hôm qua hôm kia, cái đó gọi là cũng là pháp, pháp xứ sắc, cũng là sắc, cái đối tượng của ý căn. Thế thì nói về sắc là nó có 12, gọi là lục căn thuộc về nội sắc, lục trần thuộc về ngoại sắc. Sắc thâm thân bị xuất pháp là ngoại sắc. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của nó kết tụ thành con người của chúng ta đây đó, gọi là nội sắc. Vậy mà Đức Phật nói này, này đó là bác sắc chẳng khác gì không. Còn cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông nhớ nha, cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông đừng có đi tìm cái không mà rỗng, rỗng không trống trơn, cái không đó không có đâu, đừng có tìm cái đó. Cho nên là cái không mà Như Lai dạy ông đấy, sắc chẳng khác không, mà cái không đó chẳng khác sắc, à không chẳng khác sắc. Do vậy cho nên sắc chính là không, mà gọi là không chính là sắc, sắc chính là vật chất, chính là không có gì hết, mà cái gọi là không có gì hết đó lại là vật vật chất. Tại sao Như Lai nói vậy? Là tại vì Như Lai nói không đây á, là không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. À vấn đề là chỗ đó, cái không mà Như Lai dạy cho các ông để tư duy quán chiếu đây á, là không phải là tìm cái rỗng không. Ông đừng dạy dỗ mình đi tìm cái rỗng không nhé. Trên đời này không có cái rỗng không. Ông lấy cái tấm này nè, ông bưng cái hư không vậy đây nè, ông múc vậy nè, ông nói rồi trong cái tấm này là có hư không chứ gì, có cái rỗng không chứ gì? Không đâu, trong này vô số cái ở trọng à. Cái nhà cũng phải trống vậy nè, ông nói nó là không chứ gì? Đâu có phải là không. Cho nên cái đó không phải là không đâu, mà cái không mà Như Lai muốn dạy là cái không đây là không có cái tự ngã. Để Như Lai dạy cho ông rằng giảng pháp là duyên, duyên sanh đấy nha, đó là thực tướng của bác, của bác dạy đấy. Mà duyên sanh thì không có bền chắc, cho nên nó như quyển thôi. Chính Như Lai dạy cái không là để nhận thức rằng nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Phải thấy được cái tính chất không tồn tại, cái tính chất vô ngã vô thường, bất tinh của dạng pháp. À vô ngã nghĩa là nó không có cái chủ tể, cái trường tồn, cái bất biến, cái vĩnh cửu đâu. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng rằng ta chết rồi ta còn một cái gì cố định đâu nha, còn cái gì nguyên si không có đâu. Chỗ này là chỗ rất là khó học và khó hiểu. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng có một cái hồn cố định bằng cái hồn của mình, rồi đầu thai trở lại là do bà ở Diêm Vương cho ăn cái cháo lú, cho nên là đầu thai trở lại rồi quên hết cái đời quá khứ. À, mà còn chính mình là quá khứ đã có rồi, mà mình chết rồi mình còn đầu thai lại, mà mình không nhớ quá khứ là tại vì mình ăn cháo lú. Đó là người ta nói cái chuyện ngây thơ, chuyện ngây thơ để mà người ta cắt nghĩa là vì sao mà mình không nhớ là cái quá khứ của mình đó. Chứ người ta không có bà nào cho ăn cháo lú vậy đó. Cũng có Diêm Vương quỷ sứ vậy. Cho nên các vị coi phim, khi nào mà trong truyện phim mà nó giết mà có quỷ sứ, có Diêm Vương á, mà quỷ sứ là gì? Là hắc bạch vô thường. À ủa các vị đấy, cái này mới hay chứ, coi phim mới là học đạo Phật chứ. Hễ gọi là Diêm Vương sai hắc bạch vô thường đi bắt cái hồn đó cho bà, thì hai cái thằng đó, một thằng mặt trắng và một thằng mặt đen, gọi là hắc bạch vô thường. Mà phim nào cũng vậy, bởi vì nó phát xuất từ Trung Quốc, mà Trung Quốc là cái giáo lý của đạo Phật là họ nắm rất là sâu.
Cho nên những cái tay mà như Ngô Thừa Ân mà viết ra cái truyện Tây Du đó là tư tưởng Phật học rất là sâu. Và các truyện khác cũng đều là có ảnh hưởng, chứa cái chất liệu của Phật học, vấn đề nhân quả. Vấn đề vô thường, thắc mắc vô thường là gì? Các vị đừng bao giờ sợ cái hai cái thằng đó. Hai cái thằng đó là các vị đây nè, nằm lăn lóc chơi bời với nó. Cái thằng bách vô thường là ban ngày, hắc vô thường là ban đêm. Nó tiêu biểu, nó tượng trưng cho ban đêm. Chính mà các vị sống qua một ngày đó là vô thường, nó bắt hồn của các vị một phần rồi đó. Nó ngủ qua một đêm là cái con quỷ vô thường nó bắt đi một phần rồi đó. Là nó bắt, là bắt bằng cách nào? Có nghĩa là theo cái quy luật vô thường đó, mình ngủ đi một ngày một đêm là mình phải tuổi già, nó tăng thêm cái tuổi thọ, nó đi tới cái chỗ chết từ từ. Qua một con trăng là bạch, mà tối trăng là hắc. Trong một tháng nó có nửa tháng tối trăng, nửa tháng sáng trăng. À, thế thì là cái âm dương đó, cái nhật nguyệt đó là vô thường đó. Sống qua một ngày là bạch vô thường, nhấm gặm của mình một phần mạng sống. Ngủ thêm một đêm là hắc vô thường, nó ghi tên mình đó, nó đi tới để nó bắt mình đó. Thế thì là hắc bạch đó là tiêu biểu cho ngày và đêm. Tháng, mỗi tháng có nửa tháng trắng sáng, nửa tháng tối, đó là tiêu biểu sự vô thường. Mình qua một ngày một đêm là qua được hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm cái đời sống mình. Cho nên là vô thường, sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, trong kinh cảnh sách ấy. Cái con sát quỷ vô thường, mỗi niệm không có lúc nào nó tha ta. À, bởi vì ta đang sống cùng với quỷ vô thường mà. Mỗi một ngày là chúng ta chuyển biến trong cơ thể chúng ta bao nhiêu lần. Mà thứ nhất là tuổi lớn, ăn sai đi một món ăn là phá bụng ao ao, là đi cầu 3-4 lần trong một giờ mà. Đó là trong cái ngày đó là quỷ vô thường, nó rút của mình là bao nhiêu sức lực rồi đó. Mà nếu mà không cầm được, không uống carbo steam đó, là nó đi luôn 2 ngày sau là nó nhẹ 4-5 kg. Đó là hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm, nó đục phét cơ thể của chúng ta đó. Còn như tuổi nhỏ đó thì cũng vậy, thì vô thường đó nó thúc đẩy lên, nó làm cho trưởng thành, nó làm cho lớn lên rồi thì nó đi tới cái 30 tuổi rồi bắt đầu nó đi sụp xuống trở lại, là tóc bạc, da mồi, lưng mỏi, rối dùng, bệnh hoạn đủ thứ. Đó là hắc bạch vô thường đó. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, từng niệm từng ý niệm của ta không có lúc nào nó không có hành hạ, nó không có gặm nhấm, nó không có tiêu hao sức lực của chúng ta đâu, lúc nào cũng có. Mang bất khả duyên, thời bất khả đãi, cái mạng không thể kéo dài được, giờ phút không thể chờ đợi ai, là do cái quỷ hắc bạch vô thường đó, là ngày và đêm đây nè. Chứ không có con quỷ nào. Còn diêm dương hả? Diêm dương tức là cái ông địa tạng ở trong tâm ta. Địa tạng là tâm, mà diêm dương điện thượng nhiệt cảnh tiền đài là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta là chính là diêm dương điện thượng, là ông diêm dương ngồi trên chánh điện. Nghiệt cảnh tiền đài là cái gương nghiệt cảnh, nó soi tất cả những cái tội lỗi phải quấy mà của ta làm, không bao giờ sai xỉn một ly nào mà nó bỏ qua được đâu. Vì việc làm tội lỗi thiện ác là do tâm ta, mà nó phát xuất từ tâm ta mà nó làm ra, nó đã biểu lộ ra thân khẩu ý, thì làm sao mà bỏ được cái nào, bỏ được chút xíu nào, mãi muốn nào chứ, giấu giếm được cái gì. Cho nên gọi là cái đài nghiệp cảnh chính là tâm của ta. Tâm của ta là diêm dương điện thượng, tâm của ta là nghiệp cảnh tiền đài, chứ không có ở dưới lòng đất đâu. Cái này là tôi nghiên cứu rất kỹ, nghiên cứu coi như suốt đời, kể như tới đây là tiêu được rồi đó, chấp được rồi đó, là nghiên cứu rất kỹ về kinh điển này. Tuy nhiên là cái nói này thì khó nói chứ không phải là dễ. Thì các Phật tử mà đi nghe lâu á, nghiên cứu rồi phối hợp á, thì có thể thấy được. Còn những gì mà mới nghe là khó nghe lắm đấy. Nhưng mà khó nghe thì cũng nói vậy thôi, chứ còn là không nói khác hơn được. Nó khác, nó không có trúng. Nó không có trúng cái giáo lý bà còn nói nữa. Thêm tội lỗi. Cho nên vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không và không là vật. Vật chất, cái chữ vật chất ở đây tức là chữ sắc đây đó. Mà không đây là không có tự ngã, không có chủ tể, luôn luôn là vô thường sắc quỷ niệm niệm bất bất định. Từ con người là hữu tình chúng sanh, từ vạn vật bên ngoài là vô tình chúng sanh, đều là vô thường sắc quỷ chi phối hết. Qua một ngày là sự vật cũ đi, cái chùa này cũng vậy nè, qua một ngày là nó cũ đi đó chứ. Cái xác ở trong là nó rỉ ra, cả trăm năm sau là cái xác ở trong tự nó băng ra, là nó nẻ luôn cả cái xi măng đó chứ. Cho nên những cái cầu đúc người ta đúc nó chắc cỡ gì hèn gì, nhưng mà cỡ 70-80 năm, 100 năm rồi từ từ trong nó xét nó rỉ cái nó tự nó bong lên từng mảng là cầu nó phải bỏ rồi chạy nữa là sập. Thành ra là hữu tình chúng sanh là con người, vô tình chúng sanh là những cái đúc là chắc nhất, kiên cố nhất, vẫn là niệm niệm bất định, vẫn là bị vô thường sát quỷ. Mà vô thường sát quỷ là có hắc và bạch, tức là qua một ngày qua một đêm là bị vô thường sát quỷ bắt rồi đó. Nó tiêu hao sức sống, tiêu hao sự hiện hữu tồn tại của sự vật. Cho nên là cái chữ không này nó hay lắm. Người học đạo không bao giờ đi tìm một cái không nào khác, mà phải thấy ngay cái này nè, vật chất này nè là không. Là vì anh không có tự ngã, anh không có cái gì là tự nó để nó sinh ra nó, mà vô số trùng trùng duyên khởi, vô số điều kiện, vô số vật liệu mới thành ra cái này. Mà thành ra cái này rồi là coi vậy chứ có chắc gì đâu, tôi mới làm rớt cái là bể rồi, mua cái khác nè, rớt cái là bể thôi, không có tự ngã. Phải thấy được cái tính cách đó để chi? Để mình đừng có tham lam, đừng có đeo đẳng, đừng có quyến luyến, để rồi nó làm khổ mình. Những người đại mộng ghê gớm trên cõi đời này có ai còn được gì đâu. Từ vua chúa xa xưa mình đã từng đọc, đã từng nghe trong sử sách, rồi những cái đời vua chúa hiện tại mình nghe trên thế giới bây giờ ta thông tin rất là rõ ràng đấy, từng ngày một đấy, được cái gì đâu, đều là như quyển hết, đều là dai không hết. Vậy mà tại vì chúng ta thiển cận, chúng ta không có tư duy quán chiếu, chúng ta không thấy được. Cho nên là bữa hổm đọc ở đâu đây nè, nói về cái cuộc đời của Nguyễn Trãi mà bây giờ ai mà không nhớ, mà không thương, mà không tiếc. Nhưng mà cuộc đời của Nguyễn Trãi lấy lại như quân, Nguyễn Trãi như thần đó mà, có được gì đâu. Là quan bỏ quan từ quan mà về hưởng cái thú điền viên, rồi sau đó rồi Lê Lợi qua đời rồi là con là Lê Thánh Tôn Lê gì sau đó mới mà dời ra làm quan lần nữa, dời ra làm quan lần nữa là cuối cùng rồi cũng không được gì, cuối cùng rồi là bị tru di tam tập. Mà một người tài hoa như vậy, trí thức như vậy có được gì, hay lắm. Còn như Nguyễn Du cũng vậy, tự dí mình là một người gái ở thanh lâu hai lượt mà thanh y hai lần. Cuộc đời ra gì, công danh tài sắc là như vậy, công danh là như vậy. Rồi trên đời này nhiều lắm, đại để là như thế. Cho nên là mình học Phật rồi mình phải để ý những cái đó. Để như vậy là thấy là sắc chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật, là vật chất. Để mình chế ngự cái tâm của mình, để có một đời sống an lành, bớt đi những cái sự khổ lụy đau thương mà mình không nắm giữ được cái gì hết. Giáo lý của đạo Phật là vậy. Thành ra cái chữ không và đó là ta gọi là đương thể tức không. Ngay nó cái vật chất này mà thấy nó là như quyển, mà chừng nào mà thấy được ngay cái vật chất này mà như quyển đó là các vị đã thành tựu được cái gọi là như quyển tâm ma đề, đơn chỉ siêu vô học. Người nào mà thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, ngay nó vật chất này mà thấy nó là không, đó là thành tựu được như quyển tâm ma đề. Tức là các vị có được cái chánh quán nhìn giải pháp như quyển thì đơn chỉ siêu vô học, nghĩa là khả móng tay là vượt qua hàng vô học. Khả móng tay là cái địa vị của các vị là vượt là hàng thanh văn, A-la-hán đó. Thứ A-tỳ-đạt-ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đấy là đại pháp, cái pháp mà vô thượng như diệu, mà là mười phương chư Phật đều đi trên con đường đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề. Thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, mười phương chư Phật đều đi trên con đường mà nhận thức được cái giải pháp như quyển mà có được đại bồ đề đại niết bàn. Chứ không có tìm cái không ở trong cõi nào, dù là vũ trụ mênh mông hút cũng không có cái gọi là không đâu. Mà cái của đạo Phật là phải đơn thể tức không.
Sắc là không, không là sắc.
Thọ tưởng hành thức giúp không như vậy. Thọ cũng vậy. Ở trong mỗi người chúng ta là nó có ba thứ thọ nha. Xả thọ là thí dụ như bây giờ để các vị ngồi vậy nè, lâu lâu rồi đi tới chùa giải trí bữa vậy nè. Hiện giờ đó các vị một là nghe tôi nói, hai là các vị không hề có thọ cái gì. Mà nếu mà không có thọ cái gì mà cái lúc mà tôi không có nói đó mà tôi ngừng đó mà cái gì không có thọ cái gì khác, không có cảm nhận cái gì khác, đó là các vị có cái giai đoạn đó là gọi là xả thọ đó. Xả thọ là cái đó, là không có cảm nhận cái vui mà cũng không có cảm nhận cái buồn, không có cảm nhận cái gọi là tốt, cũng không có cảm nhận cảm thọ cái gọi là xấu. Thế là lúc đó là các vị có được cái xả thọ, tức là thọ cái không có gì hết, thọ cái không thọ gọi là xả thọ. Hay là chúng ta để ý, chúng ta có thể thọ cái lạc thọ. Nếu có người tới đó, nay có người kia gửi cho anh chị bên Mỹ gửi về cho nghĩa là $3,000, có người đưa miếng giấy nhỏ nhỏ dành với chị hai bên Mỹ gửi về $3,000, lúc bây giờ là thọ rồi đó, lạc thọ cái rồi cái giá đò tầng hắn và tiếng rồi cái là xin phép đi ra là không có gì hết, đặng đi lại bưu điện lấy cái đó. Đấy, thế thì là mình đỡ cái tính như vậy, mình vui đó thở như vậy. Và cái đó lúc đó là mình đã có cái lạc thọ. Đây mà lạc thọ thì nên nhớ rằng là cuộc vui những ức vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cộng theo cái lạc thọ đó là các vị sẽ nhớ dài vì sao, có thể là nó tai họa, nó làm cho mình nhiều thứ đau khổ khác cũng có. Cho nên cái lạc thọ đó, thọ chẳng khác không mà. Cho nên cái lạc thọ đó rồi cũng chẳng khác gì không, sau đó nó sẽ đem lại cho vị các những cái khổ thọ khác. Do vậy cho nên thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, cái thọ nó không hề có thật. Lạc thọ đó là đi lấy $3,000, nhưng mà nếu trên đường về mà người nào đó chạy ngang giữa cái thấp của mình mất $3,000 thì các vị có khổ thọ ngay tức khắc. Vì vậy cho nên cái lạc thọ chẳng có gì tự ngã, chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu lâu dài, bảo đảm với các vị đó là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Rồi còn ví dụ như mình ngồi dậy, bị cái vô thường niệm niệm, vô thường sắc quỷ niệm niệm bất định, cái con quỷ hắc bạch vô thường đó nó hành hạ mình, nó theo dõi mình, nó làm cho mình đau bụng quặn đau mà khó chịu ghê gớm, có người là nghẹt thở, có người là chớn chớn mặt này. Thế là bây giờ là ngay ở đây rồi mình đã có khổ thọ đó, khổ thọ là nó bực bội, nó khó chịu, nó bệnh hoạn, chưa kể là về nhà có những việc gì đó, cái tin buồn nào đó, sự việc gì đó nó làm cho mình khổ. Thế thì cái đó gọi là khổ thọ. Vậy thì thọ nó có xả thọ, lạc thọ và khổ thọ. Mà theo học đạo, cái khổ thọ hay là cái lạc thọ với Đức Phật nhìn vào Bát Nhã Ba La Mật thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Vì nó không có cái tự ngã, nó không có cái cố định nào để trường tồn, để vĩnh cửu, để bảo đảm. Cũng như nó cũng không có cái mất luôn, không bảo đảm còn mãi mà cũng không có bảo đảm cái mất luôn. Vì vậy cho nên biết cái tính chất nhiều quyến của nó, để mà chế ngự cái tâm của mình, để cho cuộc sống của mình nó có cái an lành, có cái tự tại, có cái kinh an, có cái giải thoát. Đó là cái lý tưởng của người học Bát Nhã Ba La Mật Đa. thế là sắc là thọ nè. Và hết giờ rồi, dừng đây đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận. Nam mô Vô Lượng Thệ Nguyện Học Hóa Phật Đã Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Ca Mơ Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mơ Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mơ Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 98, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ thứ 25. Chúng ta đang nghiên cứu về vấn đề sắc tâm qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật. Và nguyên văn của cái đoạn kinh này mà Phật tử có tụng hằng ngày hằng đêm trong những cái thời khóa tụng là xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái đoạn đó, cái đoạn mà hàng ngày hàng đêm trong sau mỗi thời kinh ta có tụng đó. Thì trước khi đi sâu về chi tiết á, tôi nhắc lại cái vấn đề này cho các Phật tử để ý nè, để chúng để ý cái hồi mà ta học kinh Lăng Nghiêm đấy, cái Như Lai Tạng, Như Lai Tạng bản thể nó chứa đựng chữ tàn, có nghĩa là nó chứa đựng tất cả những cái gì hiện hữu ở trên cõi đời này đều chứa đựng trong cái đó. Cái đó gọi là Như Lai Tàng, cái từ của Phật giáo gọi là Như Lai Tàng. Cái này phải tư duy mình mới thấy rõ được, mới khái niệm vào trong trí mình mới nhận thức mới được. Do vậy cho nên là hồi học kinh Lăng Nghiêm á, tôi có nói với đại chúng và trong tôi có vẽ cái hình đồ ở trong cái kinh Lăng Nghiêm á, là cái Như Lai Tạng mà ta gọi nó là cái bản thể của hiện tượng sự vật đó, thì là tiêu biểu cho cái vòng tròn đó. Vòng tròn đó là tiêu biểu cho, biểu trưng cho Như Lai Tạng là bản thể, nghĩa là nó chứa đựng hết, không có thứ gì ngoài cái đó được. Cái trí của mình mà khái niệm mình nhận thức được tới cỡ nào, cái trí của loài người nhận thức được tới cỡ nào, thì cái Như Lai Tạng nó bao trùm hết. Thậm chí là có những cái mà mình chưa nhận thức được, Như Lai Tạng là cái đó, là cái thể đó đó. Cho nên kinh về duy thức học tôi gọi nó là năng tàng sở tàng. Năng tàng là cái bao trùm hết, không có cái gì ngoài cái đó. Còn sở tàng là những cái mà có duyên khởi mà nó sanh ra trong cuộc đời, mà mình thấy ở trước mắt mình trong cuộc sống của tất cả mọi loài. Cái tất cả mọi loài nó đầy ngập ở trong cái Như Lai Tạng kia. Vậy thì nếu mà nói về năng tàng, tức là chỉ cho cái tổng thể nó bao trùm hết. Còn sở tàng là trong cái tổng thể đó duyên sanh ra hiện hữu tất cả mọi sự vật. Thế thì năng tàng ví như cái thúng, đựng đựng một cái thúng thúng quýt, khoai, cà, chanh, ớt, vân vân trong một cái thúng vậy. Rồi tất cả những cái mà đồ được đựng trong cái thúng đó là được đựng, bị đựng, thì cái đó gọi là sở tàng. Thế thì sở tàng cũng đầy ngập hết năng tàng, năng tàng trùm hết sở tàng. Đó là cái từ duy thức học ta gọi là năng tàng sở tàng, mà kinh Lăng Nghiêm ta gọi là Như Lai tàng, cũng là cái năng tàng đó. Mà đã nói là năng tàng thì đương nhiên là có sở tàng vậy. Bởi vì đã gọi là đựng thì đựng cái gì? Cái gì được đựng? Đã gọi là có cái từ đựng thì phải là đựng cái gì? Thế thì cái năng tàng đây là nó đựng hết tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá phượng cầm hạ thú thủy lục không hành, tất cả cái gì có đều là cái bị đựng. Mà còn cái đựng là Như Lai tàng, thì hai cái đó không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ hết đó. Cái thúng tới đâu thì là đựng lúa, đựng gạo, đựng trái cây đầy nhóc trong cái thúng tới đó. Thế thì là cái ngũ quẩn mà mình học ở đây á, nó là cái cô động của cái Như Lai tàng bản thể. Mà cái Như Lai tàng bản thể là hồi mình học kinh Lăng Nghiêm đó mà, thì trong đó nó chứa đựng có 6 cái chất liệu. Để là 6 chất liệu đó, 7 cái chất liệu đó, nó giống như là đất, nó giống như là nước, có những chất liệu giống như là lửa, chất liệu giống như là không khí, chất liệu giống như là trống không, chất liệu giống như là sự nhận thức, sự hiểu biết của con người, và cái chất liệu, cái tinh hoa của sự nhận thức, sự hiểu biết sâu sắc đó, đó cũng chứa đựng trong đó. Mà mình học kinh Lăng Nghiêm đó gọi là thất đại, là địa thủy hỏa phong không kiến thức, 7 cái chất liệu đó. Cái Lăng Nghiêm gọi là thất đại, 7 cái đó nó trùm khắp ở trong cái Như Lai tàng bản thể. Rồi từ cái chất liệu đó, là 7 chất liệu đó đó, nó tùy theo cái duyên mà nó tác động, nó hình thành, nó cô động lại. Ở cái nào mà thuộc về cầm nắm rờ mó, có màu sắc thấy được, có nặng có nhẹ, có vuông có tròn, có lớn có nhỏ, vân vân, thế thì cái đó nó gọi ta là sắc. Nó thành ra ngũ quẩn mà, nó kết hợp lại 7 cái chất liệu kia, nó kết hợp lại, nó thành ra thứ nào mà nó có vật chất, nó kết thành vật chất, thì đạo Phật gọi cái đó là sắc quẩn. Sắc quẩn tức là phần vật chất trong cái vũ trụ này, trong vũ trụ, trong không gian, trong thời gian, không gian vô tận, thời gian vô cùng mà ta đang ở đây đó, người ta gọi là vũ trụ đó. Thì cái gì thuộc về vật chất trong đạo Phật gọi đó là sắc, tức là sắc quẩn. Thì cái sắc quẩn đó nó ngưng động lại, nó kết tụ lại, nó thành hai cái loại mà trong đạo Phật gọi đó là chúng sinh. Cái sắc quẩn đó nó kết tụ lại, nó ngưng động lại, nó tùy theo cái duyên mà nó kết tụ, cái đó không ai nói được. Đồng chủng là nó tương hợp, nó hợp lại. Dị chủng là tương xích, khác chủng loại nó. Ví dụ như đồng chủng là cái tính chất của nó là xi măng, cát, đá, nước, thì nó hợp lại, mình ngồi lại mình làm cái nhà rất là chắc. Nhưng mà dị chủng của nó ăn kính nha, trong đó mà bỏ lộn cho vài cục giấy gì đó, mình ngồi là mình trộn trong đó là đổ nhà, đổ cái lắc xe vậy là trúng cái chỗ cục giấy mà nó nằm đó là nửa cái nhà chỗ đó lủng lỗ thôi, không hề dính, không hề cứng. Thế thì vấn đề đồng chủng dị chủng mà nó hợp nhau hoặc là nó chống đối, nó không ăn nhau, không hợp nhau,
di chủng là nó tương thích. Đồng tánh là tương cự, dị tánh là tương hấp. Cái tánh đó là mình đồng là nó giống nhau. Ví dụ như gà trống với gà trống, gốc là đá. Tôi nuôi mấy gà trống để gái chơi mà cơ khổ. Hả, gà trống gặp nhau là đá tàn sát, đá chết thôi. Mà gặp gà mái thì không đá nữa. Đó là dị tánh tương hấp, khác tánh. Tánh âm, tánh dương, tánh nam, tánh nữ nó hấp dẫn nhau, không đá, thân thiện lắm. Cái ổi cái chính cái bàn tay út về chiều cái bay lên hai con đậu cặp kè nhau, ngủ rất là thân thiện. Mà gặp gà trống nhau là đá, vì đồng tánh tương cự mà, vì tánh tương hấp. Đó là nói về cái loài động vật nó vậy, mà cái loài khoáng vật cũng vậy, có những cái loại mà nó dính nhau được, như là xi măng, cát, đá, nước. Mà đổ vô trong cục cây hay là một cục giấy nhồi là cái xi măng cho đó không dính. Đó là dựa trên nguyên tắc đồng tánh, dị tánh, đồng chủng, dị chủng, đồng năng, dị năng mà nó phá nhau hoặc là nó...